Chàng rể ma giới, chương 879, quyết định cho tương lai, gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh nghị sự của Thành Thiết Quyền, nguyên thủ ba đại đế quốc lại lần nữa tụ tập và Vương Phô Gai Đọa Thiên Sứ đế quốc là khách mời đặc biệt. Lần hội đàm này cũng từng diễn ra vào 2 năm trước, nhưng mới đó mà mọi thứ đã đổi khác như trời với đất. Thành viên tham dự vẫn là 4 người đó, nhưng thế cục đã nghịch chuyển hoàn toàn. Đọa Thiên Sứ lúc đầu là kẻ yếu nhất về mọi mặt, nay đã trở thành tồn tại khiến cả 2 đế quốc còn lại phải ngước nhìn. Dưới loại tình huống đó, nếu muốn bảo trì thế cục cân bằng thì Catherine Đại Đế phải bắt tay với Rizen Đại Đế. Nhưng nữ hoàng bệ hạ lại bất ngờ đưa ra một quyết định kinh người ngay trong trận quyết tái. Nàng đã cột chính bản thân mình lên con thuyền gai. Nói trên một khía cạnh nào đó, Âm Ảnh Đế Quốc và Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đã kết minh với nhau. Rizen lúc này đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Hắn thừa dịp Tam Đại Đế Vương đều ở Thiết Quyền, quyết đoán tiến hành đàm phán. Cho dù là Catherine hay Mechia đều vô cùng coi trọng cuộc đàm phán này. Catherine thậm chí còn không thèm liếc Trần Duệ lấy một cái, vì nàng đang đại biểu cho Âm Ảnh Đế Quốc. Trần Duệ cũng rõ điều này, nhưng hiện tại quan hệ giữa hắn và nàng không còn chỉ là xã giao đơn giản như trước nữa. Tình cảm đôi bên không cần phải nói lên lời, chỉ cần trong lòng hiểu là đủ. Mechia vẫn giống trước, gật đầu kính chào Catherine, không hề có chút biểu thị hay ám chỉ đặc thù nào. Rất nhanh, hội đàm bắt đầu. Trung tâm của hội đàm lần này là vấn đề thể chế liên bang do Trần Duệ đề cập tới. 2 năm trước Rizen vẫn còn không thèm quan tâm tới thể chế liên minh tam quốc này, nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, huyết sát đế quốc đang trong tình thế sinh tử tồn vong nên Rizen không thể không cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống. Nói một cách khách quan thì chế độ mới mẻ này khá là mê người. Nó có thể khiến ma giới rời xa chiến tranh tiến tới hòa bình, 3 đế quốc cùng tiến lên, cùng phát triển. Đoạn thời gian này, Trần Duệ cũng suy nghĩ làm thế nào để kết hợp với tình hình thực tế tại ma giới, thành lập liên bang một cách tốt nhất. Hắn nói ra một ít cách nghĩ và nhận thức của mình. Catherine cũng đề ra một ít ý kiến có tính xây dựng cao, cũng tăng tranh thủ tăng thêm lợi ích cho Âm Ảnh đế quốc. Mechia cũng đưa ra điều kiện của mình. Đọa Thiên Sứ hiện tại là đế quốc mạnh nhất, nhưng vì Trần Duệ đã thề trong trận quyết tái, một khi liên bang tồn tại thì hắn sẽ không nhúng tay vào sự vụ nội bộ nữa, cho nên Mechia phải tranh thủ quyền lợi cho Đọa Thiên Sứ vào tương lai. Rizen lúc đầu chỉ nghe mà không nói, sau đó hắn có mở miệng phản đối một đề nghị của Catherine. Đề nghị đó là những thế lực vương tộc còn lại cũng có quyền gia nhập liên bang. Dụng ý của Catherine là chặn không bằng thông, để cho tứ đại vương tộc còn lại có một vùng đất sinh sống, dập tắt phản động có thể phát sinh. Ý kiến của Rizen là dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn áp, thậm chí tàn sát hết những vương tộc không thần phục để chàm thảo trừ căn. Từ cách làm đã có thể nhìn ra được tính cách khác biệt giữa Catherine và Rizen. Catherine cũng không cố chấp cãi nhau với Rizen, chỉ lấy lần vũ đấu này làm ví dụ, nói lên rằng ma giới rộng lớn, cường giả như mây, các vương tộc khác không có khả năng bị tiêu diệt triệt để. Nếu một khi không cẩn thận, bọn họ còn có thể phản kích lại. Để bọn họ tham gia liên bang không chỉ là dụ dỗ mà còn là sách lược lấy lui. gocchuyenaudio.com Làm tiến, khả năng ăn nói của Catherine rất giỏi, Rizen không tìm được lời thuyết phục đành hỏi ngược lại. Nếu như những vương tộc kia khăng khăng làm theo ý mình. Dụ dỗ cũng không phải là nuông chiều hay mềm tay. Những kẻ phá hoại hòa bình liên minh đều sẽ bị toàn ma giới phỉ nhổ, ta cũng không keo kiệt dùng đao để đàn áp đẫm máu. Catherine thản nhiên nói, giọng điệu không hề che giấu khí thế sát phạt. Rizen cũng biết về quá trình lên ngôi của vị nữ hoàng này, cuối cùng gật đầu đồng ý. Catherine thuyết phục Rizen xong, lại chuyển lời nói về trò chơi ma pháp. Nàng đề ra một yêu cầu đặc biệt, đó là muốn Đọa Thiên Sứ đế quốc vô điều kiện chia sẻ lợi ích và kỹ thuật của trò chơi. Mà lợi ích này không chỉ về mặt kinh tế, còn cả về mặt quân sự. Đoạn thời gian trước nghi thức duyệt binh của Đọa Thiên Sứ khiến cho mọi người chấn động. Những thứ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trò chơi ma pháp không ngờ lại có ngoài đời. Những chủng binh lực và vũ khí tối tân đó hiện tại đã là quân chủ lực của Đọa Thiên Sứ. Catherine đặc biệt trích dẫn lời của Trần Duệ lúc trước, dự tính thành lập liên bang là rời xa chiến tranh cùng hưởng hòa bình. Cả 3 quốc gia sẽ cùng hợp tác và xúc tiến về mấy lĩnh vực như kinh tế và quân sự. Vậy cho nên Đọa Thiên Sứ không thể độc chiếm một mình, nếu không liên bang liền mất đi ý nghĩa chân chính. Nếu Đọa Thiên Sứ không đồng ý dùng chung thì phải vứt bỏ trò chơi ma pháp. Trần Duệ ngầm thở dài. Mẹ của con gái hắn quả thật là một kẻ cao tay, nhưng mà hắn khẳng định sẽ không vứt bỏ. Trò chơi ma pháp không chỉ liên lụy tới kinh tế và quân sự, nó còn can hệ tới kế hoạch thu thập tín ngưỡng chi lực phục vụ cho việc tu hành của hắn. quan trọng hơn, nó còn liên quan đến tương lai của ma giới. Đối mặt với phủ quyết của Trần Duệ, Catherine vô cùng kiên quyết, không hề vì quan hệ cá nhân mà lui bước. Trên mặt bàn đàm phán, nàng là nữ hoàng âm ảnh, đại biểu cho lợi ích toàn dân. Điều kiện này tất nhiên được Ryzen ủng hộ. Về mặt phân hưởng lợi ích kinh tế ta có thể suy xét, mặt quân sự cũng có thể phân hưởng, nhưng kỹ thuật thì không thể nào, xóa bỏ trò chơi ma pháp càng không thể. Trần Duệ hơi trầm ngâm, nhìn những thị vệ và thư ký ghi chép ở xung quanh. Ta cũng không phải chỉ vì lợi ích riêng của Đọa Thiên Sứ. Nguyên nhân cụ thể, ta có thể giải thích nhưng không muốn có người thứ năm ở đây. Ryzen vẫy tay, ngoại trừ ba đế vương và Trần Duệ ra, tất cả đều lui ra ngoài. Ma pháp trận cách âm được mở ra. Trước hết phải nói một việc, ta thực ra là người thừa kế luyện kim minh văn thượng cổ. Lời này vừa ra, Mechia tất nhiên là không nói gì khác, Ryzen và Catherine cũng cùng gật đầu. Trần Duệ từng chính miệng nói cho Catherine chuyện này rồi, còn Ryzen cũng từng thấy tòa thành thiên không ở Locker yếu tắc rồi, cộng thêm những thủ hộ giả thượng cổ xuất hiện ở nghi thức duyệt binh nữa. Những điều này đã sớm nói ra thân phận của Guy, cũng giải thích hợp lý vì sao hắn có thể trở thành luyện kim đại tông sư oanh động ma giới. Thực lực Guy tăng nhanh khác thường cũng có lẽ vì duyên cớ này. Nguyên lý kỹ thuật của trò chơi ma pháp trên thực tế cùng một loại với huyễn cảnh quốc độ. Kẻ sử dụng nó có thể đạt được hiệu quả tu hành và rèn luyện chân chính. Mỗi một mũ giáp trò chơi đều có một viên bí tinh, trong bí tinh tồn trữ số lượng huyễn lực sinh mạng nhất định. Một khi huyễn lực hao hết cần phải rót thêm năng lượng mới có thể sử dụng. Huyễn, góc truyện audio.com, cảnh chi lực của quốc độ không giống với quốc độ của cường giả siêu giai. Nó là một lực lượng đặc biệt lấy sinh mạng tinh thể trung khu làm hạch tâm sản sinh ra năng lượng. Ngoại trừ ta là kẻ kế thừa ra, không có bất cứ một ai có thể sử dụng hay khống chế nó. Vậy cho nên, Catherine bệ hạ ý kiến muốn hưởng chung kỹ thuật của ngài, dù là từ lý luận hay thực tế để không có khả năng thực hiện. Catherine và Ryzen thực ra cũng đã phái chuyên gia tới nghiên cứu trò chơi ma pháp này, cũng từng thử nghiệm ra mấy bản hàng nhái nhưng toàn bộ đều thất bại. Lúc này nghe Trần Duệ nói vậy, họ đều biết là sự thật. Thực ra, ta phát minh ra trò chơi ma pháp không phải vì lợi ích hay vì bồi dưỡng ra quân đội vũ trang cho riêng mình mà vì một nguyên nhân khác, một nguyên nhân có quan hệ tới sinh tử tồn vong của ma giới trong tương lai. Trần Duệ tiện thể quy luôn súng ma pháp vào trong luyện kim minh văn thượng cổ. Thực ra, súng ma pháp là vũ khí hắn căn cứ từ bản vẽ do tinh linh tông sư Fenuoya và ải nhân tông sư Rick cùng nghiên cứu, sau đó kết hợp với tri thức súng ống của bản thân từ đời trước mà sáng tạo ra. Súng ma pháp trong trò chơi thực ra vẫn chỉ là loại hình bán tự động thôi. Tinh hoàng trước mắt đã hoàn thành công tác chế tạo ra súng trường, lực sát thương được nâng cao rất nhiều. Mục tiêu tiếp theo của Trần Duệ là nghiên cứu ra loại súng có uy lực lớn hơn và phù hợp với thế giới này hơn, tỉ như sa mạc chi ưng bản ma giới, M200 bản ma giới. Tuy không thể nào thay thế tu hành và vũ lực cá nhân của các cường giả nhưng nó có thể đề cao năng lực chiến đấu của người bình thường lên tới mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nó còn có thể giống như trong trò chơi ma pháp trở thành một nghề nghiệp liên quan tới sinh tử tồn vong của ma giới trong tương lai. Ngay cả Ryzen cũng không thể không ngắt lời để hỏi, người chắc chắn là mình không bắn tiếng đe dọa đấy chứ? Trần Duệ lắc đầu trịnh trọng nói, các người đã từng nghe thấy danh từ Thâm Uyên bao giờ chưa? Ryzen lắc đầu biểu thị rằng mình không biết, Catherine nhíu mày, mở miệng nói, ta từng nghiên cứu văn hiến thượng cổ, cái từ Thâm Uyên này đại biểu cho cấm kỵ nhưng hàm nghĩa cụ thể làm gì thì không rõ. Cấm kỵ, Trần Duệ nhớ dường như TT Ma cũng từng nói như thế, tai nghe là hư, mắt thấy mới là thực. Dùng ngôn ngữ tới giải thích không bằng, tự mắt nghiệm chứng còn hơn. Nói tới đây, tay Trần Duệ lóe ra ánh sáng màu lam. Mọi người cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến đổi, loáng cái đã đứng ở một nơi khác. Cả ba đều là hạng người phi phàm, rất nhanh liền hiểu Trần Duệ vừa thi triển một loại huyễn cảnh. Vừa định thần nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt của cả ba đều nháy mắt thay đổi. Biển lửa đỏ vô tận tràn ngập khí tức nóng bỏng tới ngạt thở. Cho tới khi nhìn kỹ lại mới rõ thì ra cái biển đó là do vô số những sinh vật kỳ dị có màu đỏ hợp lại. Những sinh vật này nhìn không phải rất mạnh, ước chừng chỉ ở tầng thứ cao giai ác ma, nhưng đáng sợ là số lượng vô cùng vô tận của nó. Là trăm vạn, ngàn vạn hay trăm triệu. Sau khi được đóa hoa đỏ quỷ dị kia tăng phúc, thực lực của đại đa số sinh vật đều bay vọt lên tầng thứ ma vương và đại ma vương. Chúng cuồn cuộn tiến về phía trước. Đằng trước chúng có một sinh vật nửa trong suốt, cao ước chừng 6 thước, tứ chi cường tráng, cái đuôi dài, đúng là thủy tinh cự thú thực lực cấp ma đế từng xuất hiện trên lễ duyệt binh. Ma đế đối mặt với ma vương hay đại ma vương đều có thể càn. gocchuyenaudio.com, quét dễ dàng, từng vòng trường lực phát ra, hơn 100.000 địch nhân đã tan thành tro bụi. Nhưng khi đối mặt với 100 vạn, 1.000 vạn thậm chí là 100 triệu vạn ma vương và đại ma vương thì lực trường của thủy tinh cự thú lúc này lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Rất nhanh, thủy tinh cự thú đã bị hải triều nhấn chìm. Từng lớp sóng ùn ùn kéo tới, loại sinh vật cấp thấp này đã trở thành tồn tại hủy diệt với các sinh vật cấp cao. Tất cả mọi nơi, không có bất cứ một sinh vật nào khác loài còn sống sót, mặt đất cũng trở nên khô cằn. Ảo cảnh dần mỏng manh, ba đại đế vương lại trở về đại sảnh. Thanh âm của Trần Duệ vang lên, đây chính là lực lượng của Thâm Uyên, những gì ba người nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi mà thôi. Ta có thể thẳng thắn nói một điều, rất nhiều văn minh, kể cả luyện kim văn minh thượng cổ cường đại mà ta biết, đều bị nó hủy diệt. Mê Chia tuy lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kia nhưng trước đó cũng từng nghe Trần Duệ kể qua đôi lời về Thâm Uyên, tâm lý cũng có sự chuẩn bị tốt hơn. Còn Ryzen và Catherine lần đầu tiên nhìn thấy sự đáng sợ của Thâm Uyên thì không thể che giấu nổi sự chấn động trong lòng. Hai người đồng thời ý thức được một việc, đối mặt với một Thâm Uyên khủng bố như thế, nếu như cả ma giới, không, cộng cả thế giới mặt đất nữa, chỉ sợ. Mấy câu tiếp theo của Trần Duệ khiến Tam Đại Đế Vương biến sắc mặt. Có một tin xấu, theo ta được biết Thâm Uyên nhất tộc vẫn còn tồn tại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị phong ấn thôi. Mấy năm gần đây, bọn họ không giây phút nào là không muốn dùng tất cả biện pháp để trở lại thế giới này. Ở ma giới có không ít tín đồ sùng bái Thâm Uyên. Ta từng phá hủy không chỉ một tế đàn của Thâm Uyên. Đối với Tam Đại Đế Quốc những loại tồn tại này còn đáng sợ hơn cả Huyết Yên. Ta lớn mật nói một câu chắc chắn, sự quay về của Thâm Uyên sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian, chẳng lẽ người thiết trí mấy quái vật và phó bản trong trò chơi ma pháp? Tư duy của Catherine xoay chuyển rất nhanh, liên tưởng tới những tình báo liên quan tới trò chơi ma pháp liền lập tức phản ứng lại. Thông minh, Trần Duệ khẽ cười, không hề khách khí khen ngợi nữ nhân của mình một câu. Trong trò chơi ma pháp có một bộ phận quái vật và phó bản được sáng tạo mô phỏng theo tập tính và đặc điểm của sinh vật Thâm Uyên. Ta làm vậy là để đối phó với thảm họa Thâm Uyên xuất hiện trong tương lai. Hy vọng, mặc dù có một ngày chúng ta rời khỏi cái thế giới này, con cháu của chúng ta vẫn có thể đủ sức đối mặt với những sinh vật đáng sợ đó. Ryzen nhìn Trần Duệ, ánh mắt lần đầu tiên để lộ kinh ý. Hai kẻ hiểu rõ thân phận Trần Duệ là Catherine và Mechia lại càng xúc động mạnh, ánh mắt họ đều không hẹn mà cùng trở nên ôn nhu. Nơi này có nữ nhân ta yêu, có bằng hữu ta cùng chung sinh tử. Nơi này là nhà của ta, ta không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ nó, bảo vệ tất cả những gì ta quý trọng. Nam nhân này không chỉ nói mà vẫn luôn làm như vậy. Vì hắn là loài người nhưng hắn vẫn luôn coi ma giới là nhà mình, một ngôi nhà chân chính. Cách chương.